Chương 738, kế hoạch của Tôn Ngộ Không Ba. Nếu như bình thường, việc diễm thần lấy ra trấn giới thiên bia độ yêu số 6 quả là một sự kiện chấn động. Độ yêu số 6 chỉ dành cho vạn yêu biên giới chủ nắm giữ, nghĩa là ai sở hữu nó cũng tương đương với vạn yêu chi chủ. Do vậy, tầm quan trọng của trấn giới thiên bia độ yêu số 6 vượt xa so với những trấn giới thiên bia khác. Tuy nhiên, lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến nguồn gốc của trấn giới thiên bia trong tay diễm thần, bởi vì tất cả đều bị hành động phản bội bất ngờ của hắn làm choáng váng. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước khi quyết chiến sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một bài học, đừng bao giờ coi thường kẻ thù. Diễm thần vốn là người của ta, mọi hành động của hắn đều do ta sắp đặt. Nói cách khác, mọi nước đi của các ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Thế nào, ngươi còn muốn chiến đấu nữa không? Ngươi nghĩ rằng ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao? Giọng điệu của Linh Uy Ngưỡng rất bình thản, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự kiêu ngạo trong lời nói của hắn. Hoàng Yêu Quốc dưới sự lãnh đạo của Linh Uy Ngưỡng quả thực là một đối thủ không thể xem thường. Trong ánh mắt tràn đầy thương hại và bi ai, Tôn Ngộ Không nhìn Linh Uy Ngưỡng và nói, chính vì vậy ngươi nhất định phải chết, bất kể vì thù riêng hay vì đại cục. Lúc này Linh Uy Ngưỡng nở một nụ cười, ngươi định giết ta bằng cách nào? Ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại sao? Yêu Linh Đồ vẫn chưa chết, nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền đã chết. Khi Nguyệt Hoàng Tuyền chết, trấn hồn bia sẽ mất đi phong ấn của chủ nhân. Nếu trấn hồn bia tự phong ấn, trận pháp ba bi trấn thiên sẽ bị phá vỡ và yêu linh đồ sẽ được hồi sinh. Một yêu linh đồ sống lại sẽ gieo rắc hỗn loạn cho phía sau người. Tuy rằng ta và Tê Chiếu không thể đánh bại ngươi nếu đấu một chọi một, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, tiêu diệt ngươi không phải là việc khó. Ngươi cho rằng sau khi ngươi chết, thần quốc liên minh còn ai có thể là đối thủ của ta? Hãy tỉnh lại đi, Tôn Ngộ Không, tử kỳ của các ngươi sắp đến rồi. Linh Uy Ngưỡng nói không sai, nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn, thì những gì hắn vừa nói chính là viễn cảnh có khả năng xảy ra cao nhất. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và nói, sinh tử không phải do ngươi quyết định. Linh Uy Ngưỡng, chẳng lẽ ngươi không nhận ra điều gì bất thường sao? Thái độ và lời nói của Tôn Ngộ Không khiến Linh Uy Ngưỡng rùng mình. Hắn quay đầu nhìn Tê Chiếu, rồi lại nhìn Tôn Ngộ Không, có chút hoang mang không hiểu Tôn Ngộ Không đang ám chỉ điều gì. Lúc này, Tê Chiếu lên tiếng, Tôn Ngộ Không, đừng có phô trương thanh thế, chiến thắng đã nghiêng về phía chúng ta. Phô trương hay không, các ngươi sẽ sớm biết thôi. Linh Uy Ngưỡng, Tê Chiếu, ta hỏi các ngươi, yêu linh đồ kia sao vẫn chưa sống lại? Tam bị trấn thiên hình như cũng không hề bị giải trừ. Vừa dứt lời, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu cũng chú ý đến điều đó, tim hai người đập thình thịch. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Diễm Thần đứng sau Tôn Ngộ Không bỗng lên tiếng, Linh Uy Ngưỡng đại nhân, ta đã suy nghĩ kỹ, huyết hải thâm thù của Bạo Phượng tộc ta nhất định phải báo, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Nói xong, Diễm Thần ra tay như điện, một chưởng đánh vào sau lưng Linh Uy Ngưỡng, đồng thời tay trái hắn bắn ra một đạo hỏa xạ từ đầu ngón tay lao thẳng vào cơ thể Tê Chiếu. Ngay lập tức, Diễm Thần bay lên trời, hỏa diễm song cánh sau lưng nhanh chóng mở ra. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã quay lại phía sau Tôn Ngộ Không, thu hồi hỏa diễm song cánh và đáp xuống an toàn. Ngay khi Diễm Thần chân chạm đất, đồ án hỏa phượng hoàng được ghép thành từ thịt vụn của Nguyệt Hoàng Tuyền trên mặt đất bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Sau đó, một bóng người dần ngưng tụ, và cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hoàn hảo không hề hấn hấn gì xuất hiện sau hai vị giới chủ. Tất cả diễn ra trong thời gian cực ngắn, tốc độ nhanh đến mức khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Linh Uy Ngưỡng, đều không kịp phản ứng. Thế nào, Linh Uy Ngưỡng đại nhân, có phải ngài đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra? Hắc hắc, Diễm Thần, thêm chút lửa để bọn họ tỉnh táo lại nào. Tôn Ngộ Không nói xong, Diễm Thần trước đó còn vẻ mặt thâm trầm lại trở về với phong thái cợt nhã. Hắn liên tục búng hai ngón tay về phía Linh Uy Ngưỡng phía sau, sau đó quát khẽ, bạo liệt đi. Trong nháy mắt quang hoa, mọi người chỉ thấy trên vai hai người họ xuất hiện một con hỏa phượng hoàng màu vàng kim. Sau đó, hai người bị ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể bùng phát ra, nổ tung thành tro bụi. Ngay cả thi thể vỡ nát cũng bị ngọn lửa màu vàng thiêu rụi hoàn toàn. Cho đến khi ngọn lửa màu vàng dập tắt, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu mới lấy lại tinh thần trong khiếp sợ. Tiếp theo là phẫn nộ tột độ, Diễm Thần, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại ra tay với người cùng phe? Chẳng lẽ ngươi đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền mua chuộc? Ngươi không sợ ta phát động huyết khế sao? Nguyệt Hoàng Tuyền không hề chết, nhưng Long Thiên và Phần Yên bên cạnh mình đã chết. Nói cách khác, Diễm Thần đã phản bội hắn, và hắn còn ngây ngốc rơi vào bẫy của người ta. Hắc hắc, Linh Uy Ngưỡng, ta nói cho ngươi biết, ngươi vẫn luôn đánh giá thấp ta, hơn trăm tính mạng Bạo Phượng tộc ta đều chết trong tay ngươi. Huyết cựu ngập trời như vậy ta làm sao không báo? Hơn nữa, ta khuyên ngươi đừng dùng lời nói dối giết bộ tộc ta để lừa gạt ta. Chân tướng sự thật, ta đã biết từ 50 năm trước, suốt thời gian dài như vậy, ta chỉ đang chờ đợi một cơ hội để đích thân giết chết ngươi, và giờ đây cơ hội đã đến, tạng giới quả thật đáng chết, vì vậy hắn đã chết, mà ngươi, chính là kẻ tiếp theo, lừa gạt ta trong suốt thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm sao? Không cho Linh Nguy Ngưỡng cơ hội phản hồi. Diễm Thần tiếp tục. Về phần huyết khế kia, nếu Tê Chí nguyện ý chết cùng ta, ta không ngại ngươi lập tức phát động. Dù sao, không có Tê Chí, ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Linh Nguy Ngưỡng, ngươi cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, phải không? Giờ đây, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Ngươi đã sai lầm. Biết vì sao ta cùng Tê Chiếu và Tôn Ngộ không ăn hoàng tuyền tạo hóa quả không? Bởi vì đây chính là thứ ta đặc biệt chuẩn bị để đối phó với huyết khế, mà hoàng tuyền tạo hóa quả cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền đã sớm chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Ban đầu, Tê Chiếu có một viên là dự định cho ngươi. Đáng tiếc, lúc đó đã không còn. Tuy nhiên, không sao cả, Tri Bắc đã sớm biết ngươi sẽ kết minh với Tê Chiếu, vì vậy ai ăn trái cây đó cũng không quan trọng. Linh Uy Ngưỡng, năm xưa vì chế tạo Ngũ Đế Tứ Linh, người đã lừa gạt Tây Tạng, giam cầm Bạo Phượng tộc ta, và kết huyết khế với tất cả mọi người, biến họ thành vật hy sinh cho Ngũ Đế Tứ Linh. Hành động tàn ác như vậy, nhất định sẽ khiến ngươi phải đền tội. Ngươi còn không hiểu sao, năng lực hiện tại của ta đã vượt xa tưởng tượng của ngươi, và tất cả những gì ngươi làm, Đạo Trưởng Lão Gia Tử cũng đã biết rõ. Diễm Thần nói một hơi, như trút hết oán giận ức chế bấy lâu nay, cảm thấy vô cùng hả hê, bởi vì hôm nay, hắn đã chịu quá nhiều khuất nhục. Cái cảnh tượng nhìn tộc nhân của mình từng người bị thiêu sống trong ngọn lửa hừng hực, những khuôn mặt tuyệt vọng đó, mãi mãi in hằn trong tâm trí Diễm Thần, trở thành ác mộng mà hắn không thể thoát khỏi. Diễm Thần, ta thật sự xem thường ngươi. Lúc trước ta không nên tha mạng cho ngươi, mà nên ném ngươi vào ngọn lửa luyện thành nội đan. Dừng lại một chút, Linh Uy Ngưỡng tỏ ra bình tĩnh hơn, quay đầu nhìn hai đám cháy khét lẹt trên mặt đất, thở dài nói. Tuy nhiên, hiện tại cũng không muộn, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giúp ta tăng cường công lực. Nhưng ngay khi Linh Uy Ngưỡng định vận chuyển linh lực, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, cả người đứng bất động, sắc mặt biến đổi liên tục. Lúc này, Diễm Thần lại lên tiếng, thế nào, mùi vị kỳ lân tỏa ra sao? Để có được khối kỳ lân tỏa này, ta đã phải chịu đựng không ít khổ cực và đánh đổi một cái giá không hề nhỏ. Tề Chiếu, ngươi đừng vội, ta cũng có một phần quà dành tặng cho ngươi. Nói xong, Diễm Thần lấy ra một thứ từ trong ngực, đó là một bình ngọc mở dê. Hắn nhẹ nhàng mở nắp ra, ngay lập tức, một mùi hương thơm thoang thoảng lan tỏa, ai ngửi thấy mùi hương này đều cảm thấy một cổ cảm giác bình an, tĩnh lặng lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi sự căng thẳng, phẫn nộ và sợ hãi trước đó. Ngươi hẳn cũng biết, đây là Cửu Thiên Thanh Thủy, tuy nhiên, nó đã bị biến dị sau này, và mọi người gọi nó là Cửu Thiên An Ninh Lộ. Công dụng của nó không quá lớn, chỉ có thể hóa giải toàn bộ tu vi của một người. Và thật may mắn thay, đám hỏa diễm mà ta dung nhập vào cơ thể ngươi trước đó lại có thể bị Cửu Thiên An Ninh Lộ hấp thụ,